Chuyện dục tình nhảm nhí, số 297. Tiền thân Kama Vilapa. Chim ơi bay ở trên trời. Chuyện này cho bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỷ kheo đau khổ vì thương nhớ người vợ trước kia của ông. Các tình tiết câu chuyện được diễn tả ở số 147. Tiền thân Upvarata và câu chuyện quá khứ sẽ được kể ở số 423, tiền thân Indriya. Người ấy bị xương sống trên cọc như vậy. Trong lúc bị treo, anh ta nhìn lên và thấy một con quạ đang bay qua không gian. Chẳng quản gì đến nỗi đau đớn thống thiết, anh gọi con quạ và gửi lời nhắn nhủ đến cô vợ thân yêu của mình bằng ba bài kệ sau: Chim ơi bay ở trên trời, chim mang cánh nọ cao vời xa bay, vợ tôi đùi đẹp lắm thay, nhắn giùm nàng đã lâu rầy phải chăng, nàng đâu biết tới đau thương, giận hờn nàng hẳn lắm đường so đo, việc kia tôi sợ tôi lo, chứ không do bị treo giò nơi đây, áo quá sen tôi nay bỏ lại, cùng ngọc ngà trên gối nằm kia, lụa ba la nại mượt mà, để nàng thỏa ý cửa nhà giàu sang. Anh ta than thở như vậy rồi chết. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc về tứ đế, vị tỷ kheo ái nhiễm đắc quả dự lưu. Bây giờ bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người vợ thời trước là người vợ bây giờ, còn vị thần chứng kiến sự việc ấy là ta. Chuyện trái sung, số 298. Tiền thân Udumbara. Sung đã chín trên cây ngon đẹp. Chuyện này cho bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỷ kheo sống ẩn dật ở biên địa một ngôi làng nọ. Trú xứ an lạc này nằm trên một phiến đá phẳng tại một gò đất được quét dọn sạch sẽ, có đủ nước để dùng, gần làng, tiện cho việc đi vào làng khất thực và tiện cho người thân đến biếu thực phẩm. Một tỷ kheo kia trên đường đi ghé lại nơi ấy. Vị trưởng lão sống tại đó tiếp trước người mới đến theo đúng bổn phận của chủ nhân. Ngày hôm sau, trưởng lão mang theo người bạn mới đi khất thực. Người ta cúng dường thực phẩm cho họ và mời họ hôm sau đến nữa. Vị tỷ kheo mới đến này, sau vài ngày sống như vậy, liền nghĩ cách đuổi vị tỷ kheo kia đi để chiếm lấy chỗ ẩn cư nọ. Một hôm, ông ta đến thăm vị trưởng lão và bảo: Này hiền giả, có bao giờ hiền giả đến tham bái Đức Phật chưa? Ồ chưa, hiền giả. Vì không có ai coi sóc túp lều của tôi, nếu không thì tôi đã đến lâu rồi. Ồ, tôi sẽ coi sóc túp lều trong khi hiền giả đến tham bái Đức Phật. Trưởng lão nghe nói thế, liền ra đi sau khi căn dặn người làng hãy lo chăm sóc vị tỷ kheo kia cho đến khi ông trở về. Vị tỷ kheo mới đến ấy bày mưu dèm pha trưởng lão bằng cách nói xa gần đến mọi tật xấu của trưởng lão với dân làng. Vị trưởng lão đi viếng bậc đạo sư rồi quay trở về, nhưng vị tỷ kheo mới đến không cho ông ghé lại chỗ ở kia nữa. Trưởng lão phải kiếm một chỗ khác để trú ẩn, và sáng hôm sau ông vào làng khất thực. Nhưng người làng lại từ chối cúng dường ông nữa. Ông ta buồn nản quá, liền quay trở về Kỳ Viên và kể hết đầu đuôi cho các tỷ kheo nghe. Họ bắt đầu bàn tán việc ấy trong pháp đường. Này hiền hữu, tỷ kheo kia đã đuổi tỷ kheo nọ ra khỏi trú xứ của vị này để rồi chiếm lấy cho riêng mình. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết các tỷ kheo đang bàn tán việc gì. Họ kể chuyện cho ngài nghe. Ngài dạy: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên người nọ đuổi người kia ra khỏi trú xứ của vị này. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây ở trong rừng. Bấy giờ là mùa mưa, mỗi lần mưa thường kéo dài tới 7 ngày. Một con khỉ nhỏ bé, mặt đỏ, sống trong một cái hang đá, tránh được mưa. Một hôm, nó đang ngồi trước cửa hang, khô ráo và rất sung sướng. Bây giờ một con khỉ mặt đen to lớn, ướt đầm đìa, rã rời vì lạnh, nhìn thấy nó rồi tự nghĩ: làm sao ta có thể đuổi anh bạn kia để sống trong hang của nó nhỉ? Thế rồi nó trương bụng ra, làm như thế mới được ăn no một bữa thịnh soạn. Nó dừng lại trước con khỉ kia và đọc bài kệ đầu: sung đã chín trên cây ngon đẹp, khỉ nhà ta được dịp no nê, cùng ta đến đó ăn đi, bạn ơi nào phải sợ gì đói đâu. Khi mặt đỏ nghe thế liền tin ngay, nó muốn có những trái cây ấy để ăn. Vì vậy nó ra đi, sang đây kiếm đó, vẫn chẳng thấy trái cây nào. Thế là nó quay trở về, và bây giờ con khỉ mặt đen đã ngồi trong hang rồi. Khỉ mặt đỏ quyết đến lừa con kia, nên đến trước nó đọc bài kệ thứ hai: hạnh phúc thay kẻ nào cảm phục và tôn sùng những bậc niên cao. Tôi đây hạnh phúc làm sao, bao nhiêu trái ấy ăn vào thỏa thuê. Con khỉ lớn nghe vậy liền đọc bài kệ thứ ba: người Hy Lạp gặp nhau sinh chiến, khỉ gặp nhau gửi chuyện mưu xa. Dù cho trẻ nọ tin ma, đời nào lừa bắt chim già được đâu. Thế là con khỉ mặt đỏ đành bỏ đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ tỷ kheo chủ túp lều kia là con khỉ nhỏ, kẻ đến lấy phần kia là con khỉ đen lớn, còn vị thần cây chính là ta. Chuyện ẩn sĩ Komaya Buddha, tiền thân Komaya, số 299. Lúc trước đây ngươi thường nghịch phá. Chuyện này cho bậc đạo sư kể tại Buparama Đông Duyên về một số tỷ kheo có tư cách thô lỗ cục cằn. Các tỷ kheo này ở tầng bên dưới phòng của bậc đạo sư. Họ cứ đem bàn tán những gì nghe thấy được rồi cãi cọ mắng nhiếc nhau. Bậc đạo sư gọi trưởng lão Mukkalana, một kiền liên, đến và sai đi làm cho họ biết kinh hãi. Trưởng lão bay lên trên không rồi chạm vào nền nhà bằng ngón chân to lớn của ông, làm trung động tới cả bờ xa nhất của đại dương. Các tỷ kheo ấy sợ chết, vội chạy cả ra ngoài. Các tỷ kheo bắt đầu biết tư cách thô lỗ của những kẻ ấy. Một hôm đem ra bàn trong pháp đường: này hiền hữu, có một số tỷ kheo đã ẩn cư vào ngôi nhà cứu độ này, lại là những kẻ thô lỗ cọc cằn. Họ không thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của cuộc đời, và cũng chẳng làm bổn phận của họ. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Nghe thuật chuyện ấy, ngài dạy: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên họ thô lỗ cọc cằn, trước kia họ cũng đã như thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con trai của một Bà La Môn trong một ngôi làng kia. Người ta gọi tên ngài là Komayaputta. Ít lâu sau, ngài bỏ nhà đi tu tập trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, Tuyết Sơn. Có mấy vị khổ hạnh hời hợt đã làm am ẩn dật tại vùng ấy, nhưng họ chẳng dùng phương tiện để phát khởi thiền định. Họ kiếm trái cây trong rừng để ăn, rồi suốt ngày cứ cười đùa chọc ghẹo nhau. Họ có một con khỉ cung cách cũng thô lỗ như họ, cứ mãi làm cho họ vui bằng cách nhăn mặt và nhảy nhót nhào lộn. Sau một thời gian dài sống nơi ấy, họ lại đến với dân làng để kiếm muối và các đồ gia vị. Khi họ đi rồi, Bồ Tát đến sống ở trú xứ của họ. Con khỉ lại diễn các trò đùa cho ngài vui như với những người kia. Bồ Tát búng tay chế nhạo nó và cho nó một bài học: kẻ nào sống với những vị khổ hạnh tinh tấn tu tập thì phải có phẩm cách thích hợp, phải có thiện ý trong hành động và phải chuyên tâm quán tưởng. sau đó con khỉ luôn giữ phẩm hạnh tốt và cư xử đúng đắn. Thế rồi Bồ Tát ra đi, các vị khổ hạnh kia lại trở về mang theo muối và các đồ gia vị. Nhưng con khỉ không còn diễn trò đùa cợt nữa. Họ hỏi: "Sao thế anh bạn? Sao bạn lại không chơi đùa như bạn vẫn thường làm?" Một người trong bọn đọc bài kệ thứ nhất: "Lúc trước đây ngươi thường nghịch phá, trong lều cùng ẩn giả chúng ta. Hãy làm trò khỉ như xưa, thành người đức hạnh chẳng vừa lòng đây." Nghe thế, khỉ đọc bài kệ thứ hai: "Con ma gia bậc thầy trí tuệ, tôi đã nghe lời lẽ tuyệt vời. Tôi nay đã khác xưa rồi, giờ đây suy tưởng tôi thời noi theo." Thế rồi người ẩn sĩ đọc bài kệ thứ ba: "Nếu hạt kia ngươi gieo trên đá, dù trời mưa hạt chả nên cây. Dù ngươi tuệ giác tròn đầy, suy tư ngươi chẳng mảy may được nào." Khi kể xong pháp thoại này, ngài tuyên thuyết tứ đế và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo này là các ẩn sĩ hời hợt kia, còn Komayaputta chính là ta. Chuyện chó sói số 300. Tiền thân Vách Ca. Chó sói nọ chuyên bắt sóng thú. Chuyện này cho bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về tình bạn xưa cũ. Các tình tiết giống như trong bộ Luật Tạng Vinaya Đại Phẩm. Đây chỉ là phần trích. Tôn giả Upasanka bấy giờ tu được 2 năm, dẫn theo một tỷ kheo cùng trong tinh xá. Mới tu được 1 năm, đến tham bái bậc đạo sư. Người ấy bị bậc đạo sư quở trách rồi lui về. Sau đó ông đạt thiền quán đắc thánh quả, với hạnh tri túc và các đức tính khác, và đã thực hiện 13 pháp tu tập của một sa môn. Ông dạy chúng cho các bằng hữu. Khi Thế Tôn an cư 3 tháng, ông cùng các tỷ kheo đồng trú bị Đức Phật quở trách trước tiên vì nói sai và làm không đúng. Nhưng lần sau được bậc đạo sư khen với những lời này: "Từ nay, hễ tỷ kheo nào muốn viếng thăm ta thì cứ để cho họ đến, miễn là họ thực hiện 13 pháp tu tập của một sa môn." Được khích lệ như vậy, ông trở về thuật chuyện cho các tỷ kheo ấy. Sau đó các tỷ kheo ấy đều theo đúng các hạnh nguyện trước khi đến tham bái bậc đạo sư. Thế rồi khi bậc đạo sư đã hết thời kỳ an cư, các tỷ kheo liền dứt bỏ các quần áo rách cũ và mặc y phục sạch sẽ. Khi bậc đạo sư cùng tất cả hội chúng tỷ kheo đi quanh các phòng để xem xét, ngài chú ý tới các đồ rách rưới kia đang trải rác đây đó, liền hỏi tại sao. Nghe họ kể lại, ngài dạy: "Này các tỷ kheo, việc hành trì của các vị ấy chẳng được lâu dài, cũng giống như việc con chó sói giữ ngày trai giới." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm Thiên Chủ Sakka Đế Thích. Bây giờ có một con chó sói sống trong một phiến đá cạnh bờ sông Hằng. Nước lũ mùa đông tràn tới, vây quanh phiến đá. Con chó sói nằm trên phiến đá, chẳng có gì để ăn và cũng chẳng có cách nào để kiếm đồ ăn cả. Nước cứ dâng lên và chó sói tự nghĩ: "Đây chẳng có đồ ăn, cũng chẳng có cách gì kiếm được đồ ăn. Ta nằm đây chẳng biết làm gì cả. Tốt hơn ta nên giữ ngày trai giới, Bồ Tát." Thế là nó quyết định giữ ngày trai giới. Nó nằm xuống, trang trọng quyết giữ giới luật. Đế Thích trong lúc suy xét, thấy sự quyết định yếu đuối của con sói. Ngài tự nghĩ: "Ta sẽ quấy phá con sói kia." Rồi ngài hóa thành một con dê rừng, tới đứng gần cho con sói trông thấy. "Để hôm khác rồi ta giữ ngày trai giới." Sói nghĩ vậy, khi nhìn thấy dê, nó đứng lên và vồ lấy dê. Nhưng dê liền nhảy tránh nên sói không chộp được nó. sói thấy rằng nó không thể bắt con vật kia được. Nó chẳng biết làm gì hơn, đành quay trở về, nằm xuống lại và tự nghĩ: được rồi, dù sao ngày trai giới của ta vẫn không bị phá. Bây giờ Đế Thích do thần lực bay lên không và nói: quá thiếu cương quyết như ngươi thì làm sao giữ được ngày trai giới? Ngươi đã không biết ta là Đế Thích, và ngươi đã muốn một bữa thịt dê. Sau khi chế nhạo khiển trách sói xong, Đế Thích quay về thiên giới. Chó sói nọ chuyên bắt sống thú làm bữa ăn với máu thịt kia, một lần phát thánh nguyện ra giữ ngày trai giới quyết là chẳng sai. Thần Đế Thích biết ngay nguyện ấy, hóa thành dê đến đấy thử coi. Sói kia khát máu dồ mồi, hạnh điền ném mất quên lời nguyện ngay. Người trên thế gian này cũng vậy, định việc mà chẳng thấy sức mình, sai đường mục đích chẳng thành, như khi sói nọ thấy hình dê kia. Khi kể xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân: bấy giờ chính ta là Đế Thích.